Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào giọng nói dễ thương của Nam Phương và xin chào Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào Nam Phương và đặc biệt xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, xin chào chị Quỳnh Lan. Nam Phương, anh Nguyên Hoàng phải nói làm sao để cho chị Quỳnh Lan nói là giọng dễ thương giống như cô Nam Phương mới được đó.
Cô Quỳnh Lan mà khen.
Dạ Nam Phương xin cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều.
Cái này... Dạ vâng. Thưa quý thính giả, như thường lệ thì chúng tôi luôn luôn bắt đầu bằng tin về thị trường chứng khoán. Thì trước hết xin giáo sư cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào là thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chị, thị trường chứng khoán tốt đẹp và vẫn tiếp tục cái chiều hướng tốt đẹp trong mấy tuần qua. Sau một cái thời gian trì trệ vào cuối năm 2018 và qua đầu 2019 và sau đó trong vòng một tháng qua thì thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục với cái vượt đà vững chãi và từ từ ngưỡng trở lên cái mức gần như mức cao độ. S&P 500 kết thúc là 2.940 điểm, Dow Jones 26.543, miễn trên 26 là tốt lắm rồi. Bây giờ trên đường lên đến gần 27.000, 26.543. Nasdaq là 8.146, Nasdaq mà trên 7.500, mà trên 8.000 thì lại càng tốt. Trong lúc đó dầu thô vẫn giữ cái mức là 62-63 đô la một thùng dầu thô. Đó là cái mức mà tôi, riêng cá nhân tôi cảm thấy rất là tốt. Mặc dầu nó không lý tưởng cho những cái công ty dầu hỏa, tuy nhiên nó vẫn làm cho những công ty này tiếp tục gọi là khoan dầu và giữ cái mức giá dầu nó vừa phải đối với người tiêu thụ. Trong khi đó thì giá xăng, giá vàng là 1.288 đô la một lượng vàng, nó hơi thấp hơn cái mức 1.300 mà thường hay thấy. Dạ vâng, từ đó là chung quy thị trường chứng khoán thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như hồi nãy giáo sư cũng đã nói là thị trường chứng khoán mới đầu thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là trì trệ, nhưng mà bây giờ thì đặc biệt là cũng đã với cái tin mà chúng ta nghe là thị trường chứng khoán cũng đã khá tốt rồi, và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì được biết là cũng đã gia tăng. Trước đây trong mấy tháng đầu năm thì chúng ta thấy nền kinh tế của Hoa Kỳ có vẻ như là trì trệ, nhưng bây giờ thì đã gia tăng lên với cái tỷ lệ là 3.2%. Thì không hiểu cái yếu tố nào, yếu tố chính nào đã tạo ra cái điều kiện này, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, vào cuối năm 2018, như quý vị biết là nền kinh tế của toàn cầu ngay bắt đầu là cái giai đoạn thương chiến gây gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong cái thời gian 2018, Quỹ Tiền tệ Liên bang lại tuyên bố là đã, sau khi đã gia tăng 4 lần tiền lãi lại tiêm tôn bố là có thể tiếp tục gia tăng, và cộng thêm cái mức tiêu thụ vào mùa lễ hội cũng không có cao cho lắm, thành ra những yếu tố đó chung quy gặp lại làm cho thị trường nó không có tốt. Và qua năm 2019 đầu năm nó vẫn tiếp tục như vậy. GDP cái thời gian đó họ ước lượng là khoảng 1.5-2% so với cái dự tính là 3%. Tuy nhiên cái đệ nhất tam cá nguyệt này đã kết thúc tốt đẹp, nhất là vào trong cuối tháng 3 này thì lại chỉ định là 3.2% gia tăng như chị đã nói. Tuy nhiên tôi xin cảnh báo đó là con số có thể sai lạc, nó không có vững chãi. Là tại sao? Là tại vì cái GDP của trong tháng 3 vừa rồi đó gia tăng, nhưng mà tôi nghĩ là nó có thể nó sẽ không kéo dài, chỉ trừ những cái cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thay đổi này nọ. Nhưng mà trong cái tháng 3 vừa rồi đó có những cái chỉ số nó có là one time event, có nghĩa là nó chỉ xảy ra một lần thôi, là trong cái thị trường kinh tế đó, những cái nhà sản xuất đó, họ sản xuất thêm inventory để họ dự trữ hàng hóa, thành ra nó khi mà inventory đầy đủ thì họ không sản xuất như vậy. Cái mức nhập cảng và xuất cảng đó, mức nhập cảng gia tăng, xuất cảng nhập cảng giảm và xuất cảng gia tăng, và những cái yếu tố này nọ nó có thể đưa con số vào tháng 3 này 3.2 nó có thể là sẽ không tiếp tục như vậy trong mấy tháng tới.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về công ty Amazon thì được biết rằng là Amazon lại là gia tăng cái lợi nhuận là 3.4 tỷ đô la trong cái đệ nhất mà Tam Cá Nguyệt, thì không biết rằng là đến cái mức cao mà kỷ lục mới và những cái yếu tố nào đã tạo ra cái điều kiện này, và mặc dù là lợi tức không gia tăng cho mấy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Amazon đã đưa được cái mức kỷ lục về lợi nhuận, có nghĩa là net profit, và lợi tức cũng gia tăng. Tuy nhiên, nó gia tăng một cách rất là phức tạp, là những cái core business, có nghĩa là những cái gọi là thương mại chính là online thì lại thấp, và cái hãng mà Amazon mua đó là Whole Foods đó, thì cái mức buôn bán cũng thấp. Tuy nhiên Amazon đã được gia tăng vào cái về cloud computing, có nghĩa là những cái hệ thống về computer trên mây đó, cloud computing được gia tăng, và cộng thêm đó cái chi phí giảm rất nhiều. Không biết quý vị có cảm thấy không, đôi khi mua một vài món hàng đó, khi mình đọc đưa online với Amazon một thời gian sau, và một ngày hai ngày sau mình có cái trả lời nói là chúng tôi không có ship cái hàng đó được, là tại người chief financial officer đó, là người giám đốc tài chính của Amazon đã ra đưa công trình mới, có nghĩa là không phải hàng hóa nào cũng mua cũng bán. Ví dụ như mua nước, những cái nước chai nó rất là nặng mà nó rẻ mà ship rất là mắc, thành ra những cái món đó Amazon họ giảm bớt, những cái shipment nào mà nó không có lợi tức lợi nhuận, đôi khi họ bỏ hẳn trong cái website của họ, hay là họ nhận xong rồi họ từ chối. Những cái yếu tố đó cộng thêm cái mức gọi là nhân viên không có thu mướn nhiều như hồi xưa, chung quy lại cái chương trình gọi là giảm chi phí đã làm cho lợi tức gia tăng như vậy, lợi nhuận gia tăng như vậy, lợi tức thì gia tăng vừa phải thôi.
Cảm ơn giáo sư. Lúc nãy giáo sư cũng vừa nói là cái chuyện mua bán trên mạng cũng như là cái chuyện mà bán lẻ nói chung là nó đang bị trì trệ, thì nguyên nhân vì sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái nguyên nhân thì có vẻ phức tạp. Một phần thì dĩ nhiên là cái thương chiến với lại Trung Quốc nó cũng một phần, vì người ta cảm thấy là hàng hóa mua một số từ Trung Quốc á, đôi khi nó đi đến rất là chậm trễ. Một phần nữa là khi có lẽ là một thời gian người ta mua đồ nhiều rồi, bây giờ những cái mùa lễ hội, những cái special promotion không có hấp dẫn nữa. Cái nguyên do tại sao mình không biết, nhưng mà cái mức trì trệ online nó trong đầu tháng Tam Kỷ Nguyệt, đệ nhất Tam Cá Nguyệt này nó lại thấp hơn những giai đoạn trước rồi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mà chắc có lẽ vấn đề mà online trì trệ thì còn phải chờ giáo sư với lại Nam Phương và Nguyên Hoàng mua đồ online cho thật nhiều thì nó mới gia tăng chứ, phải không ạ?
Không, Nguyên Hoàng chỉ mua sĩ thôi thưa cô, chứ không có mua lại.
Mua Costco, mua Costco.
Dạ, chắc thiếu cô Quỳnh Lan nữa đó giáo sư ơi. Phải có cô Quỳnh Lan nữa thì online nó mới gia tăng.
Vâng, bây giờ thì chúng ta có một cái câu hỏi này cũng khá quan trọng, bởi vì đọc qua cái bản tin trước đây thì được biết là Facebook họ đã bán những cái tài liệu cá nhân cho ra ngoài, thì những người mà xài Facebook họ cũng cảm thấy là rất là ái ngại. Thì hiện nay được biết rằng là Facebook có thể sẽ phải trả cái tiền phạt lên đến 3 tỷ Mỹ Kim về cái vấn đề mà đã cho hồ sơ cá nhân bán ra ngoài, thì không hiểu cái số tiền phạt này nó có xứng đáng hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa. Tôi nghĩ rằng là xứng đáng mà có thể hơi nhẹ nữa, là tại vì đó công ty Facebook đó, như quý vị biết, là một công ty mà cả mấy trăm triệu người, có thể cả tỷ người xài ở trên toàn cầu, con số chính xác tôi không có, nhưng mà khi họ thu thập những cái hồ sơ cá nhân và ngay cả ví dụ như những người những cái text message hay là những cái này nọ nói về mình đang bị béo phì hay là mình đang bị cao đường hay là những hồ sơ cá nhân thì họ lại bán đi hay là họ để tiết lộ ra. Cái quan trọng nhất là năm 2016 khi những cái hồ sơ đó đã đưa qua cái công ty Analytica là cái công ty ở bên Ân Lê mà lại tham dự vào cái mùa bầu cử rất là nặng trong cái bầu cử của tổng thống. Những cái này nó rất là thiếu đạo đức và thiếu căn bản mà lại vi phạm luật lệ của FTC, Federal Trade Commission. Cho nên sau một thời gian cả năm trời kéo nhau ra tòa đó thì SEC họ nói rằng có thể họ sẽ phạt Facebook đến khoảng từ 20 tỷ đô la cho tới 50 tỷ đô la. Cái con số này 2 tỷ đô la chứ cho đến 5 tỷ đô la. Con số này nó khá nặng đối với bất cứ công ty nào. Nhưng mà đối với Facebook á, là một công ty có cái dự trữ cá trên 43 tỷ đô la. Thành ra những công ty như vậy phải có những cái phạt đáng giá thì mới gọi là chỉnh đốn được cái hành vi của họ. Là tại vì những cái công ty đó, họ phần nhiều họ nhìn con số, cứ vi phạm, cứ bán đi, thì thỉnh thoảng nếu bị bắt được phạt nó vẫn lợi hơn thì họ sẽ tiếp tục làm. Còn nếu một cái phạt mà nó nặng đó, thì tất nhiên là cái hành vi họ sẽ thay đổi. Và Facebook đã chỉnh đốn rất nhiều vì chẳng những là cái phạt của WTC mà FTC mà ngay cả sự chú ý của bên Âu Châu và chính quyền và cái số người vào Facebook cũng đã bị mất rất nhiều vì cái scandal đó thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nếu như mà quý vị muốn bỏ cái gì lên Facebook thì để cho only me coi thôi, đừng có mở ra public. Dạ vâng, chuyển sang một cái công ty là Tesla. Thì được biết rằng là tổng giám đốc Tesla là ông Elon Musk đã thượng thuyết với cái cơ quan là SEC với cái giới hạn hành vi của ông vi phạm luật đầu tư. Thì không biết rằng là tương lai của công ty Tesla sẽ ra sao với những cái gì mới đã được tuyên bố, thưa giáo sư.
Dạ vâng, như quý vị nhớ đó là ông Elon Musk là một người mà ai cũng ngưỡng mộ vì cái khả năng technology của ông, vì cái khả năng entrepreneurship, vì cái khả năng mà ông tạo lên những cái công ty từ công ty về tài chính, credit card, cái cách PayPal cho tới công ty phi thuyền và ngay cả Tesla, cái khả năng vô biên của ông. Nhưng mà cái hành vi của ông nó không có được chuẩn cho lắm, vì có lần quý vị nhớ ông đã lên đài truyền hình và ông hút marijuana và ông đã khóc, ông nói rằng năm nay là năm khó của ông, và cộng thêm ông lại tweet là ông nói rằng cái công ty đang gặp khó khăn nhưng mà không sao, ông sẽ đưa công ty này ra tư nhân rồi làm như vậy cho stock nó lên, cho nên đã bị SEC gọi là điều tra rất là nặng và bó buộc là ông phải giảm bớt cái quyền hành ở trong Tesla, là không có phải làm chairman of the board và CEO một lần, cái chức vụ đó phải chia làm đôi. Gần đây SEC đã thương thuyết và bắt không thưa kiện với ông nữa, nhưng mà bắt ông phải phạt 20 triệu đô la. Và tất cả những cái gì trước khi ông bỏ vào tweet đó, ông phải có sự kiểm duyệt của luật sư, đó là cái thỏa thuận. Còn công ty Tesla thì hiện tại vẫn là cái công ty được người ta yêu chuộng, nhất là trong cái viễn cảnh là Tổng thống Trump có thể đánh thuế vào những cái công ty như là Mercedes, Audi hay là BMW từ ở bên Đức qua. Thì công ty Tesla bây giờ cái Model 3 đó, họ đã giữ lời hứa và họ giảm xuống là một cái xe đó là chỉ bán có 30.000 đô thôi. Ông Elon Musk gần đây ông tuyên bố rằng ông sẽ tung ra cái model này và sẽ bán trên 400.000 chiếc xe. Và trong năm tới, một năm nữa, thì ông sẽ có một đoàn taxi hoàn toàn là không người lái. Và đó là cái model mới của taxi không người lái. Và tất cả, ông nghĩ rằng tất cả không có lý do nào, không ai mua cái xe Tesla, có nghĩa tất cả đều muốn một chiếc Tesla. Thì đó là một cái cao vọng. Nhưng mà đệ nhất Tam Cá Nguyệt vừa rồi, Tesla lại lỗ lã là trên 700 triệu đô la trong 3 tháng thôi. Thành ra đó là một cái lỗ rất lớn, cho nên Tesla hiện đang cần gây thêm tiền tệ để chịu đựng nổi. Đó là hai chiều hướng đi ngược với nhau.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái tin mà ông Elon Musk cũng là một cái tin nóng hổi trên mạng cũng như trên báo chí, nhưng mà đồng thời cũng có một cái tin khác mà Nguyên Hoàng để ý, người ta cũng để ý bàn tán xôn xao, đó là cái chuyện ông Tập Cận Bình mới có tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh kêu gọi mấy hình như cũng hơn 30 quốc gia về họp với ông. Cái hội nghị này cái tên là về cái chuyện gọi là vành đai và con đường. Xin giáo sư cho biết khái quát về cái vành đai và con đường này ạ. Hơn nữa là cái mục đích của Trung Quốc trong cái chuyện này là gì thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa giờ đúng anh nói như vậy, nó rất là nóng bỏng vì nó mới xảy ra trong vài ngày thôi. Một cái con đường hồi xưa, cái danh từ đầu tiên đó là con đường tơ lụa, rồi sau đó là một con đường, một vòng đai, bây giờ họ sửa lại là vòng đai và con đường. Tại vì đó có cái gì dị ứng và phản ứng. Tôi xin đưa về lịch sử một tí xíu. Cái con đường tơ lụa đó là cái con đường mà hồi xưa Trung Quốc, cái thời Hán đó, sau này qua luôn cái thời của Tần Thủy Hoàng đó, là cái con đường tơ lụa của Trung Quốc đã mở đi cái kinh doanh từ Trung Quốc chạy qua bên Trung Á, qua suốt bên Âu Châu luôn. Cái thời đó cái con đường tơ lụa đó đã làm bành trướng thương mại rất nhiều. Trung Quốc có thể bán tơ lụa, bán cẩm thạch và nhất là những gia vị đồ ăn, trong khi đó những quốc gia khác lại bán cho Trung Quốc những cái hàng hóa như là gương, kiếm, rồi sắt, thép này nọ, những cái đó thành nó bành trướng thương mại rất nhiều. Nhưng mà cái con đường tơ lụa đó bị gián đoạn là tại vì sự xâm lăng của Mông Cổ. Trung Quốc họ rất sợ sự xâm lăng Mông Cổ, cho nên họ xây vạn lý trường thành, họ ráp nối vạn lý trường thành lại, và sau đó lại đi theo cái con đường gọi là bế quan thọ cảng. Cho nên bây giờ ông Tập Cận Bình sau năm 2011 là cái chương trình Pivot Toward Asia, có nghĩa là xoay trục về Á Châu của Tổng thống Obama. Và Tổng thống Obama lại khởi xướng cái chương trình TPP đối với những xứ Á Châu để loại Trung Quốc, để chống đối cái sự phát triển quá vượt bậc của Trung Quốc. Pivot Toward Asia và TPP là hai cái con đường mà Tổng thống Obama đưa ra. Trung Quốc họ phản hồi lại bằng cách họ đưa cái con đường một vòng đai, một con đường, lúc đời đó họ nói là con đường tơ lụa, nhưng mà ta nói nếu tơ lụa là chỉ Trung Quốc thôi. Cho nên cái con đường này đó, nó cũng cái ý nghĩa giống như cái thời xưa, thời cả ngàn năm trước. Nhưng mà cái con đường này nó mạnh lắm, nó bao vùng đi từ Trung Quốc qua những cái thứ như là Pakistan, Iran, đi qua suốt luôn phía bên Âu Châu, qua bên tới Đức và tới Ý Đại Lợi, và đi vòng ngược trở lại và đi về hướng Tây và hướng Đông, và ngay cả đến luôn Việt Nam nữa. Con đường xe lửa quả xa của Trung Quốc xây đó, nó sẽ có con đường là infrastructure đường xá, hệ thống cao tốc có nghĩa là monorail, high speed monorail, con đường mở ra hải cảng và đường biển. Họ bằng một cái con đường này nó bao gồm 65 quốc gia. Và 65 quốc gia này cộng với Trung Quốc đó, cái GDP tổng kết lại là 23.000 tỷ, có nghĩa là 23 trillion, có nghĩa là gấp đôi cái GDP của Trung Quốc. Và cái con đường vành đai này nếu thành lập và kết thúc và thành công trong vòng 15 năm đó, sẽ vượt hẳn Hoa Kỳ và vượt hẳn khối Âu Châu, có nghĩa là EU. Đó là cái tham vọng rất lớn của Trung Quốc, tuy nhiên họ gặp rất nhiều cái sự dè dặt. Nhưng những quốc gia nào đang gặp khó khăn kinh tế, ngay cả Ý lợi mình thấy kỳ rồi đó, họ cũng tham gia vào con đường vành đai. Những cái quốc gia nào đã bị vỡ nợ như là Sri Lanka sau khi xây hải cảng, phải bán hải cảng và cho lease, và những cái quốc gia như là Malaysia hay là Singapore, họ đã xóa bỏ bớt những cái project đó là vì họ không tin. Cái project này đó, họ ước tính là sẽ có cái chi phí tổng kết là 26.000 tỷ, có nghĩa là 26 trillion, mà Trung Quốc chỉ bỏ vào 1.000 tỷ thôi, có một down payment thôi. Còn tất cả là được vay mượn, và vay mượn dĩ nhiên là với cái sự bảo đảm của Trung Quốc và những quốc gia địa phương. Cho nên những cái gói mà kinh tế béo mỡ này đó, làm cho những quốc gia nghèo, nhất là những quốc gia độc tài và tham nhũng, họ thấy một cái số tiền quá dễ dàng. mặc dầu tương lai như thế nào thì không biết, thì đó là cái chung quy về cái con đường một vòng đai, một con đường là như vậy, thưa quý vị.
À, vâng, thưa giáo sư vừa mới nói đến cái chuyện là nước Sri Lanka đó cũng là một trong những nước mà mượn nợ của bên Trung Quốc rất là nhiều, và cuối cùng thì họ cũng vẫn phải nhượng lại những cái phần đất hoặc là những cái nơi mà nó rất là tốt cho qua nước thì lại phải trả nợ cho Trung Quốc. Thì cái vấn đề mà Trung Quốc luôn luôn có cái ý muốn là mà cho những cái nước nghèo đói, nghèo kém để mà cho vay nợ, để cuối cùng là không trả được nợ thì lại phải trả bằng cái tài nguyên, những cái thứ khác của quốc gia đó, thì người ta gọi đây là một cái điều là bẫy nợ. Thì thưa giáo sư, liệu rằng là cái vấn đề này nó như thế nào mà nước Hoa Kỳ họ cũng đã khuyến cáo rất là nhiều các quốc gia rồi, mà tại sao các nước khác lại vẫn cứ tiếp tục phải vay mượn của bên Trung Quốc ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa mình nên nhớ rằng đó, hiện tại đó Trung Quốc mặc dầu cái GDP của họ là 14.000 tỷ, nhưng mà cái vay nợ chính thức, bán chính thức và của những công ty quốc doanh là nó gấp 3 lần GDP. Nhưng mà cái dự trữ tiền tệ ngoại quốc họ đến 3.000 tỷ, có nghĩa là trillion. Họ sẽ bỏ 1/3 cái số tiền này vào cái project này. Có nghĩa một cái down payment rất lớn. Và số còn lại là vay nợ. Thì hãy nhìn vào Sri Lanka thì nó như thế này. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ bỏ vào một số tiền để giúp xây cái hải cảng, đã giúp xây cái hải cảng của Sri Lanka. Trong ngược lại, có thể là những cái gói nợ nó như vậy. Trong Trung Quốc nói để chúng tôi xây hải cảng thì cho các anh bành trướng trong vòng 4-5 năm chắc anh khỏi phải trả tiền. Năm thứ 5, năm thứ 6, tùy mỗi quốc gia khác nhau, các anh sẽ trả tiền từ vốn lẫn lời thì anh sẽ trả tiền. Nhưng mà trong thời gian đó thì những cái kích thích kinh tế có thể gây lên cho quốc gia các anh thì nó nghe rất là béo mỡ, rất là tốt, và chưa kể đến những cái hối lộ mà những cái thứ mà độc tài hay là tham nhũng, thì những thứ đó là những thứ xung phong để nhận cái sự trợ giúp của Trung Quốc rất là nhanh. Những cái thứ mà tân tiến như Ý Đại Lợi, mặc dầu không có lo về tham nhũng như những thứ khác, nhưng mà họ cũng không từ chối được. Cho nên họ thấy như vậy, bây giờ kinh tế trì trệ, kinh tế không phát triển được, mà 5-6 năm nữa mới trả nợ, thì bây giờ cứ ký vào cái nợ, và sau này cứ kinh tế dư thừa thì mình sẽ dư thích và những người lãnh tụ quốc gia đó, họ có nhất là những cái thứ độc tài thì phủ tổng thống họ quyết định, không có tiếng nói của người dân. Họ ký vào những cái nợ đó thì Trung Quốc bảo đảm, và dĩ nhiên là cái quốc gia nhà cũng phải bảo đảm, là nếu không là phải bán luôn cái hải cảng hay là cái con đường đó. Cái tham vọng của Trung Quốc khi mà làm một cái con đường một vòng đai với 65 quốc gia này, tổng cộng là dân số là 4.3 tỷ, có nghĩa là 62% dân số toàn cầu, là họ sẽ tổng kiểm soát cái vòng kinh tế, hệ thống luân chuyển về đường biển, đường xe lộ, đường hỏa xa. Và ngay cả những quốc gia trong cái nhóm này đó sẽ phải dùng cái đồng nhân dân tệ, sẽ đưa đồng nhân dân tệ lên tương đương ngang hàng với đồng euro và đồng đô la. Tuy nhiên, những quốc gia này mặc dầu được cảnh báo của Hoa Kỳ nhưng mà họ vẫn không có từ chối được. Tại làm sao? Là tại vì đó, một cái điều mà tôi, mặc dù tôi rất là quan nghênh cái chương trình thuế quan hay là những chương trình mà để gọi là làm chậm ly cái sự gian lận hay là bành trướng của Trung Quốc đó, của Tổng thống Trump, nhưng mà Tổng thống Trump đồng thời đó cũng lại đánh thuế trên những sứ đồng minh. Những sứ đồng minh đã bị đóng thuế hay là bị đe dọa đóng thuế bởi Tổng thống Trump, trong khi đó Trung Quốc lại là cái người khuyến dụ. Mà Tổng thống Trump lại rút ra khỏi TPP, trong khi đó thì Trung Quốc lại đưa những cái chương trình một vòng đai. Một bên thì đánh, một bên thì đưa kẹo dụ dỗ, thì cái phản ứng nó rất là dễ dàng cho những xứ nghèo. Đó là cái lý do như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi ngắn gọn, tại vì chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Thì được biết rằng là Trung Quốc có cái dấu hiệu mà đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ, thì mở rộng cái kinh tế thị trường và đáp ứng đòi hỏi của Hoa Kỳ để mà chấm dứt cái thương chiến này, thì liệu Trung Quốc có thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Vâng, mọi chiều hướng đều cho thấy rằng mình cái câu mà hồi xưa giờ mình đã nghe, mình phải nói rằng đừng có nghe những gì Trung Quốc nói, phải nhìn những gì Trung Quốc làm. Nó rất là đúng vào trường hợp này. hiện tại Trung Quốc vào nhất là vào cái gọi là cuộc họp thượng đỉnh trên 36 lãnh thổ của quốc gia đến cái chương trình một vòng đai một con đường đó, tổng thống Xi Tập Cận Bình đã đưa một cái thông hiệu hoàn toàn khác ngược lại hồi xưa. Có nghĩa là những gì ông nói gần như là hoàn toàn những gì Tổng thống Trump đòi hỏi và hoàn toàn những gì Hoa Kỳ đòi hỏi. Trong đó có nói rằng sẽ Trung Quốc sẽ gọi là nhập cản nhiều, sẽ giảm đi cái khả năng sản xuất mà dư thừa ở bên Trung Quốc, sẽ không ăn cắp những cái trí tuệ thông minh và sẽ không gian lận về trường tệ. Họ đã họ nói một cách rất là công khai trên trên bình diện quốc tế là họ đã nhìn nhận rằng họ sẽ không ăn cắp nữa, hồi xưa giờ chưa nói chuyện đó, và họ sẽ chấm dứt cái chương trình gọi là tài trợ một cách gian lận cho những cái công kỹ nghệ của Trung Quốc để mà giật những cái cuộc đấu thầu. Họ nói những điều đó rất rõ ràng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng tổng thống Tập Cận Bình muốn xoa dịu và nói đây là những cái thông điệp đưa thẳng đến Tổng thống Trump. Dấu hiệu gần đây cho thấy rằng cái sự thiên thương thuyết giữa Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của ông Trade Representative Lighthizer và ông Steve Mnuchin đã đi và phía bên Trung Quốc đã bay qua ba lại hai ba lần, và họ hứa hẹn rằng cuối tháng 5 thì có thể có sự thương thuyết. Đây có thể là một cái xoa dịu mà Trung Quốc muốn ve vãn Hoa Kỳ, nhưng mà bên Hoa Kỳ nói rằng cái vấn đề đây không phải là hứa hẹn, mà vấn đề làm sao là kiểm soát được những gì Trung Quốc làm. Và đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy tôi rất là lo ngại. Nếu mà không có sự kiểm soát rõ ràng thì có thể họ sẽ tuân thủ trong một thời gian ngắn rồi chính nào tập mấy cũng trở về như cũ. Đó là những cái điều mà mình phải chờ đợi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vấn đề một vành đai một con đường của là một cái sự tham vọng của Trung Quốc thì không hiểu ra là nó sẽ đi đến đâu, và chúng ta còn phải chờ trong tương lai như thế nào. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình này, và xin được kính chúc quý thính giả một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Và riêng cũng xin được chúc đến người tuổi trẻ tài cao giáo sư Khương Hữu Lộc, một giọng nói ấm áp dễ thương của Nam Phương và giọng nói ấm áp của Nguyên Hoàng, một cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ, tôi xin đã dạ chị. Dạ, xin kính chào ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều, và cũng là một giọng nói rất là hay, đó là cô Quỳnh Lan. Dạ, Nam Phương xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ, xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng cảm ơn cô Quỳnh Lan, giọng của Nguyên Hoàng khàn khàn mà không hiểu sao thì cô lại nghe ấm áp ạ.
Giọng anh Nguyên Hoàng là phải thuốc lào cô ơi. Dạ vâng, xin chào ạ.